Giải: Nại hà, ly thử tịnh độ, biệt đàm duy tâm tịnh độ. Cam đọa thử tức điểu không chi tiếu giả tai, sơ y báo diệu cánh. Giải: Hiềm rằng, lìa khỏi cõi tịnh độ này thì đừng bàn đến duy tâm tịnh độ nữa. Cam lòng bị chê cười là thử tức điểu không, dạy thai phần thứ nhất trong chánh tông phần, giảng về sự màu nhiệm nơi y báo đến đây là hết.
Chú giải: Thử tức điểu không là thành ngữ chế giễu kẻ học Phật không hiểu biết hoặc chỉ thích bàn suông. Nghe nói Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì cũng cứ lặp lại tức tức, giống như tiếng chuột kêu tức tức. Chữ tức có âm quan thoại dí, khá giống với tiếng chuột kêu chít chít, mà chẳng hiểu tức tức là gì. Là nghe nói vạn pháp là không thì cũng nói không không, giống như tiếng chim kêu trên không trung mà chẳng hiểu không không là gì.
Đây chính là lời đại sư cảm thán: trong nhà Phật có những kẻ chẳng biết chân tướng sự thật, đối với duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, hoàn toàn chẳng mười phần minh bạch, chỉ hiểu biết nửa vời, hàm cao chuồng xa, xém niệm Phật cầu sanh Tây Phương qua một bên, chẳng chịu sốt sắng tu học mà chỉ bàn suông, duy tâm tịnh độ, cam lòng đọa lạc, câu dí, giống như chuột rút, tỷ dụ chẳng biết diệu hữu. Chim kêu trên không, tỷ dụ chẳng biết diệu lý chân không, đều là hạng chẳng thấu hiểu sát sao thực tế. Chữ tiếu, đọc giống như âm khiếu, có nghĩa là chê cười.
Chú giải: Hai chữ này đọc theo âm quan thoại đều là quỳ ạo.
Kinh Xá Lợi Phất: Ư nhữ ý dân hà, bỉ Phật hà cố, hiệu A-di-đà. Giải: Thử kinh đích thị trì danh diệu hạnh, cố đặc trưng thích danh hiệu, dục nhân thâm tính, dạng đức hồng danh bất khả tư nghị, nhất tâm chấp trì, vô phục nghi nhị giả, A-di-đà, chánh phiên, vô lượng, bổn bất khả thuyết, bổn sư dĩ quan, thọ nhị nghĩa, thâu tận nhất thiết vô lượng, quan tắc hoành biến thập phương, thọ tắc thụ cùng tam tế, hoành thụ giao triệt, tức pháp giới thể, cử thử thể tác, Di Đà thân độ, diệt tức cử thử thể tác, Di Đà danh hiệu. Thị cố, Di Đà danh hiệu, tức chúng sanh bổn giác lý tánh, trì danh, tức thị giác hợp bổn, thị bổn bất nhị, sanh Phật bất nhị, cố nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật giả. Chánh kinh: Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Vì sao Đức Phật ấy hiệu là A-di-đà? Giải: Đây là kinh nêu bài đích xác diệu hạnh trì danh, nên đặc biệt gàn hỏi và giải thích danh hiệu, muốn cho người ta tin tưởng sâu xa vào dạng đức hồng danh, chẳng thể nghĩ bàn, một lòng chấp trì không còn nghi ngờ. A-di-đà Phật dịch đúng nghĩa là vô lượng, vốn chẳng thể nói được. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật dùng hai nghĩa quan và thọ để gồm thâu trọn hết thảy những điều vô lượng. Quan theo chiều ngang trọn khắp mười phương, thọ theo chiều dọc cùng tột ba đời, ngang dọc đan xen vào nhau thấu suốt cùng tận, đấy chính là thể của pháp giới. Nêu ra cái thể này để làm thân và cõi nước của A-di-đà Phật, mà cũng là nêu ra cái thể nhằm tạo nên danh hiệu A-di-đà. Vì vậy, danh hiệu Di-đà chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh, trì danh chính là thị giác hợp với bổn giác. Thị giác và bổn giác chẳng hai, chúng sanh và Phật chẳng hai. Vì thế, một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Trong kinh này, Đức Phật đặc biệt chỉ dạy diệu hành trì danh cho chúng sanh, nên nêu ra câu hỏi, danh hiệu A-di-đà Phật rốt ráo màu nhiệm ở chỗ nào? Một, thứ nhất, chỉ cần niệm một câu Phật hiệu hết sức đơn giản. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, chẳng có pháp nào dễ dàng như vậy. Một câu Phật hiệu có thể làm cho con người vượt thoát tam giới, liễu sanh tử, ra khỏi luân hồi theo chiều ngang, giải quyết xong chuyện sanh tử, thoát luân hồi. Hai, thứ hai, kinh này và kinh Vô Lượng Thọ đều nói, lâm chung mười niệm hay một niệm đều được giảng sanh. Đấy chính là chỗ kỳ diệu hết sức thù thắng. Ba, thứ ba, chỉ cần giảng sanh thì liền viên chứng ba thứ bất thoái. Nếu chỉ nói đến ba thứ bất thoái thì chính là bậc Bồ Tát sơ trụ trong viên giáo hoặc bậc sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo. Chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái thì nếu không là đẳng giác Bồ Tát thì cũng phải là pháp dân địa Bồ Tát, thập địa Bồ Tát trong viên giáo. Người tu hành thông thường để đạt đến địa vị này, nếu tính từ lúc chứng được sơ quả tu Đà Hoàng trong tiểu thừa thì phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể viên chứng ba thứ bất thoái. Điều này tức hành nhân đới nghiệp giảng sanh tình độ liền viên chứng ba thứ bất thoái, thật khó tin. Nếu hỏi vì sao chỉ niệm Phật mấy tiếng lại có thể viên chứng ba thứ bất thoái, câu trả lời là do danh hiệu có công đức, chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật gạn hỏi rồi giải thích ý nghĩa danh hiệu A-di-đà Phật là muốn làm cho con người tin tưởng sâu vạn đức hồng danh, chẳng thể nghĩ bàn, rồi nhất tâm chấp trì, không còn nghi ngờ nữa. Trong một đời này, chúng ta may mắn gặp được pháp môn này, nhưng có được giảng sanh hay không, mấu chốt là có thể nghiêm túc tuân thủ lời răn dạy, nhất tâm trì danh, không còn nghi ngờ hay không. Nếu làm được như vậy, thì không một ai chẳng giảng sanh. A-di-đà là tiếng Phạn, dịch nghĩa chánh yếu là vô lượng. A dịch là vô, di đà dịch là lượng. Vô lượng vốn chẳng thể nói được. Phật Thích Ca dùng hai nghĩa quang và thọ để thâu tóm trọn hết thảy vô lượng. Đức Phật chỉ nói hai thứ, quang thì theo chiều ngang trọn khắp mười phương, thọ thì theo chiều dọc tột cùng ba đời. Điều này giống như hiện thời ta nói là không gian và thời gian. Nhưng hai chữ quang và thọ hay hơn chữ thời gian và không gian. Nhất là chữ thọ, trong hết thảy vô lượng, thọ là bậc nhất. Nếu có vô lượng của cải, tài sản, nhưng không có thọ mạng, thì của cải, tài sản cũng thành vô ích. Toàn thể vũ trụ chính là pháp giới thể. Hai chữ quang và thọ đủ để đại diện cho toàn thể vũ trụ. Từ đây ta có thể thấu hiểu sự vĩ đại của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thân và cõi chẳng hai, sắc và tâm giống hệt như một. A-di-đà nương vào toàn thể pháp giới mà khởi. Niệm một câu A-di-đà Phật chính là niệm toàn thể pháp giới. Có những người đồng tu hỏi tôi, trước nay con từng niệm chú Đại Bi, Tâm Kinh, Phẩm Phổ Môn và mười chú nhỏ.
Chú giải, thập tiểu chú là mười bài chú sau chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi trong khóa Công Phu Sáng trong Thiền Môn Nhật Tụng, gồm Như Ý Bảo Luân Dương, Đà La Ni, Tiêu Tai Các Tường Thần Chú, Công Đức Bảo Sơn Thần Chú, Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú, Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Dương Đà La Ni, Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn, Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn, Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn, Giảng Sanh Tịnh Độ Thần Chú, và thiện nữ thiên chú.
Nếu bây giờ chuyên niệm thánh hiệu A-di-đà Phật, há các vị Bồ-Tát khác chẳng trách tội ư? Thứ tâm thái này chính là xem chư Bồ-Tát như phàm phu, quả thật đại bất kính. Hiện thời chúng ta hiểu rõ, một câu Phật hiệu vốn không gì chẳng bao gồm. Kinh Hoa Nghiêm nói, tình và vô tình cùng viên mãn chủng trí. Chúng sanh và Phật có cùng một lý tánh. Lý là lý thể, tánh là chân như bổn tánh. Lý thể chính là toàn thể pháp giới, mà cũng là A-di-đà Phật, cũng là chư Phật Như Lai, cũng là hết thải chúng sanh, cũng là chính bản thân ta, sự thật, đúng thực. Niệm một câu Phật hiệu cũng chính là niệm chân như bổn tánh của chính mình. Bất luận kinh chú nào cũng đều nằm trong một câu Phật hiệu. Trì danh tức thị giác hợp bổn. Trì danh chính là thị giác hợp với bổn giác. Khởi lên một niệm, niệm A-di-đà Phật chính là thị giác. Một câu danh hiệu A-di-đà Phật chính là bổn giác. Bổn giác chính là chân như bổn tánh. Thị giác hợp với bổn giác chính là chân thực tu hành. Thị bổn bất nhị, sanh Phật bất nhị. Cố nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Thị giác và bổn giác chẳng hai, chúng sanh và Phật chẳng hai. Nên một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Tương ứng là tương ứng với lý, tương ứng với sự thật, tương ứng với toàn thể pháp giới. Đức hiệu của toàn thể pháp giới là A-di-đà Phật, niệm niệm lai tỉnh chính mình. Hãy hợp làm một với pháp giới, hợp làm một với hết thảy chư Phật Như Lai, hợp làm một với hết thảy chúng sanh. Đấy là tương ứng. Trong đoạn trước có nói tới khí phận, chẳng hạn như A-di-đà Phật từ bi, tâm địa của chúng ta cũng từ bi, liền tương ứng với khí phận từ bi của A-di-đà Phật. Hôm nay, qua đoạn kinh văn này, ta thực sự hiểu rõ, quý vị tương ứng với khí phận của A-di-đà Phật. Do thị giác và bổn giác chẳng hai, tánh và tướng như một, chúng sanh và Phật chẳng hai, lý và sự như một. Nên khi niệm Phật, thấu hiểu, khế nhập cảnh giới này thì gọi là đã đạt được khí phận của Phật. Nếu hiểu rõ lý thì nghi hoặc sẽ đoạn, đấy là chân tính, so với chánh tính lại cao hơn một tầng. Đấy là khế nhập khí phận của Phật. Kinh Xá Lợi Phất. Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu tập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu di A-di-đà Phật. Chánh kinh: Này Xá Lợi Phất, Đức Phật ấy quang minh vô lượng, chiếu mười phương cõi nước không bị chướng ngại, do vậy Ngài có hiệu là A-di-đà Phật. Hai đoạn kinh văn tiếp theo là từ trong hết thải vô lượng nêu ra hai món cương lãnh, một là quang, hai là thọ. Quang minh là trí huệ, mà cũng là vô lượng trí huệ vốn có sẵn trong tự tánh. Đức Phật tiêu trừ sạch sành sanh hết thải nghiệp chướng, cho nên tánh đức tỏ lộ viên mãn. Trên mặt tướng chính là quang minh chiếu khắp tột hư không, tròn pháp giới, không đâu chẳng chiếu tới. Quang minh ấy có công năng gia trì nhiếp thọ, có thể giúp chúng ta trừ sạch nghiệp chướng, khơi mở trí huệ. Nhưng chúng ta phải có thị giác thì mới được Phật gia trì. Nếu chẳng tương ứng trọn vẹn, dù Phật quang chiếu khắp, nhân vì ta có chướng ngại, cự tuyệt, chê trách, nên chúng ta chẳng thể hưởng công năng gia trì của Phật. Nhất tâm sân niệm, nghiệp chướng nhất định ngày một tiêu trừ, trí huệ ngày một tăng trưởng, tâm địa thanh tịnh, đấy là một dạng tương ứng vậy. Giải: tâm tánh tịch nhi thường chiếu, cố di quang minh, kim triệt chứng tâm tánh vô lượng chi thể, cố quang minh vô lượng giả, chư Phật giai triệt tánh thể, giai chiếu tập phương, giai khả danh vô lượng quang. Nhi nhân trung nguyện lực bất đồng, tùy nhân duyên lập biệt danh, Di Đà Di Pháp Tạng Tỳ Kheo, phát tứ thập bát nguyện, hữu quang minh hằng chiếu thập phương chi nguyện, kim quả thành như nguyện giả, pháp thân quang minh vô phân tế, báo thân quang minh xứng chân tánh, thử tắc Phật Phật đạo đồng, ấn thân quang minh hữu chiếu nhất do tuần giả, thập bách thiên do tuần giả nhất thế giới, thập bách thiên thế giới giả, duy a di phổ chiếu, cố biệt danh vô lượng quang, nhiên tam thân bất nhất bất dị, dị linh chúng sanh đắc tứ ích, cố tắc thử phân biệt nhĩ, đương tri vô chướng ngại, ước nhân dân ngôn, do chúng sanh giữ Phật duyên thâm, cố Phật quang đáo xứ, nhất thiết thế gian, vô bất diên kiến giả. Giải: tâm tánh tịch mà thường chiếu nên gọi là quang minh. Này chứng thấu triệt cái thể vô lượng của tâm tánh, nên quang minh vô lượng. Chư Phật đều chứng thấu triệt tánh thể quang minh, đều chiếu mười phương, đều có thể gọi là vô lượng quang. Nhưng trong lúc tu, nhân nguyện lực khác nhau, tùy theo nhân duyên mà lập danh hiệu sai khác. A-di-đà Phật khi còn là tỳ kheo, pháp tạng phát ra 48 nguyện. Trong số ấy có nguyện quang minh luồn chiếu mười phương. Này thực sự thành tựu đúng như lời nguyện, pháp thân quang minh không ngần mé, báo thân quang minh xứng hợp chân tánh. Đây chính là điều chư Phật vị nào cũng giống nhau. Quang minh nơi ứng thân thì có vị chiếu một do tuần, mười, trăm, ngàn do tuần, một thế giới, trăm, mười, ngàn thế giới, chỉ có A-di-đà Phật quang minh chiếu tròn khắp, nên đặc biệt có tên là vô lượng quang. Nhưng ba thân chẳng một, chẳng khác, nhằm làm cho chúng sanh đạt được bốn thứ lợi ích, nên phân biệt như vậy mà thôi. Hãy nên biết rằng, không chướng ngại là dựa theo phía nhân dân mà nói, do chúng sanh có duyên sâu với Phật, nên Phật quang chiếu khắp mọi nơi, hết thảy thế gian không đâu chẳng thấy tròn vẹn. Tâm tánh vốn tịch tỉnh, tịch là định, tỉnh nghĩa là thanh tịnh, tác dụng của nó là chiếu. Luận trên bổn tánh thì hết thảy chư Phật Như Lai đều đạt đến tịch tỉnh viên mãn rốt ráo. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Phá được một phẩm vô minh này rồi thì sẽ gọi là tịch tỉnh. Tịch tỉnh là cảnh giới trên quả địa của Như Lai, cũng chia thành ba phẩm thượng, trung, hạ. Thượng phẩm là chân thanh tịnh, là cảnh giới của Phật, chẳng nhiễm mãi trần. Trung phẩm là đẳng giác Bồ Tát, còn có một phẩm vô minh. Hạ phẩm là pháp dân địa Bồ Tát, còn có hai phẩm vô minh. Thượng phẩm hoàn toàn thanh tịnh, quang minh viên mãn chiếu trọn khắp, chứng thấu triệt bản thể vô lượng của tâm tánh. Nếu xét theo kinh Nhân Dương giảng về địa vị ngũ nhẫn của Bồ Tát, thì thượng phẩm là tịch diệt nhẫn, khởi ra đại dụng là quang minh vô lượng chiếu trọn khắp mười phương. Quang minh của Đức Phật đã chiếu khắp mười phương, nhưng vì sao ta chẳng hề cảm nhận thấy? Vấn đề này chẳng phải do lỗi Phật, mà là do chính mình. Trong ấy, chẳng tin là chướng ngại lớn nhất, hoàn toàn mê hoặc chân tướng sự thật. Dẫu Đại Thánh Đại Hiền đã giảng giải, vẫn chẳng tiếp nhận. Nếu tin sâu, chẳng nghi, thực thà niệm Phật thì sẽ có thể tương ứng, mà cũng có thể tiếp nhận Phật lực gia trì. Hết thảy chư Phật đều là vô lượng quang, vô lượng thọ. Khi tu nhân, mỗi vị học Phật có nguyện lực khác nhau. Mục đích ở chỗ nào, mong sẽ đạt được gì trong tương lai, mỗi người cũng khác nhau. Trên quả địa, tuy đức năng, trí huệ hoàn toàn giống nhau, nhưng nhân duyên độ sanh khác nhau. Sự tu hành của hết thảy chư Phật khi đang tu nhân, trong các kinh Đại Tiểu Thừa, Đức Phật đã nói quá nhiều. Nếu so sánh thì quả thực khi tu nhân, A-di-đà Phật đã phát nguyện khác biệt mọi người. Chẳng những to lớn mà còn cụ thể. Ngài chẳng những mong thành Phật mà còn mong vượt trỗi chư Phật. Nói là vượt trỗi, không phải là trí huệ, đức năng, mà là vượt trỗi trong phương diện độ sanh. Tùy nhân duyên lập biệt danh, tùy theo nhân duyên mà lập danh hiệu sai khác. Danh hiệu của chư Phật cũng tùy theo nhân duyên mà có sai khác. Như trong trường học, vị thầy dạy môn quốc văn được gọi là thầy quốc văn, thầy dạy toán được gọi là thầy toán. Do vậy, vô lượng vô biên chư Phật, Bồ Tát có danh hiệu giống nhau. Khi A-di-đà Phật phát nguyện trong lúc tu nhân, Ngài từng nguyện, quang minh chiếu khắp, và nguyện thọ mạng vô lượng. Nay Ngài đã thành Phật, nên 48 nguyện đều viên mãn. Pháp thân quang minh vô phân tế, báo thân quang minh xứng chân tánh. Pháp thân quang minh không ngần mé, báo thân quang minh xứng hợp chân tánh. Hai điều này chư Phật đều giống nhau. Pháp thân chính là chân tâm bổn tánh, là lý thể của hết thảy pháp, vốn sẵn đầy đủ vô lượng vô biên trí huệ quang minh, hoàn toàn không phân biệt và chẳng có ngần mé. Báo thân là tự thụ dụng thân, vô lượng thọ, vô lượng quang, Phật nào cũng giống nhau. Phật dạy chúng ta tu hành, chứng quả, không ngoài khôi phục tánh đức chính mình vốn sẵn có, để thụ dụng mà thôi. Hoàn toàn chẳng có gì khác, mà cũng chẳng thể có gì khác để ban cho chúng ta. Ứng quá thân là tha thụ dụng thân, hết thảy chư Phật mọi vị mọi khác, sai biệt lớn nhỏ rất khác nhau. Điều này hoàn toàn do duyên, chứ không phải là chư Phật có năng lực lớn hay nhỏ. Chẳng hạn như một người có học vị, có trí huệ viên mãn, dạy ở đại học thì gọi là giáo sư đại học, nhưng nếu vị ấy dạy tại trường tiểu học thì gọi là giáo viên tiểu học. Phật độ chúng sanh là do duyên. Thế nào gọi là duyên chín mùi? Hễ ai thấy thấu suốt đời người là khổ, không, vô thường, mong chóng thoát lìa tam giới, có ý niệm chân thực, thiết tha ấy thì chư Phật đều thấy được. Vị Phật nào có duyên với người ấy, ắt sẽ hóa thân đến trước người ấy cứu độ. Nếu số người nhiều quá, cần phải giáo hóa trong một thời gian dài. Phật bèn dùng ấn thân để tới giáo hóa. Sau khi thành Phật, một vị Phật có phạm vi giáo hóa, gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Có nguyện lớn thì phạm vi giáo hóa có thể mở rộng đến nhiều đại thiên thế giới. Chỉ cần phát nguyện thì đều có thể thực hiện được. Riêng mình, A-di-đà Phật phát nguyện khác hẳn. Trong lúc tu nhân, Ngài đã nhiếp thọ 210 ức các cõi nước Phật. Con số 21 này là danh xưng nhằm biểu thị pháp trong mật tông, chẳng phải số đếm mà có nghĩa là viên mãn. Như kinh Di Đà dùng số 7, kinh Hoa Nghiêm dùng số 10 đều nhằm biểu thị pháp. Mật tông thường dùng số 16 và 21. Đủ thấy trong lúc tu nhân, tỳ kheo pháp tạng đã kết duyên với chúng sanh tột hư không, trọn pháp giới sâu rộng như thế. Thầy của Ngài là thế gian tự tại Dương Như Lai, giảng kinh thuyết pháp cho Ngài, giảng cho Ngài nghe y báo, chánh báo trang nghiêm nhân quả thiện ác của mười phương các cõi Phật. Lại còn dùng Phật thần lực biến hiện mười phương các cõi nước cho tỳ kheo pháp tạng đích thân trông thấy. Sau khi Ngài thành Phật, tất cả hết thảy cõi nước đều là khu vực giáo hóa của Ngài. Do vậy, hết thảy chư Phật trong mười phương thế giới đều khuyên chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Tam thân pháp, báo, ứng là một thể. Một nhân ba, ba nhân một. Pháp thân là bản thể, báo thân là tự thù dụng, ấn hóa thân là tha thù dụng. Trong phần trước đã nói cặn kẽ. Linh chúng sanh đắc tứ ích, khiến cho chúng sanh được bốn thứ lợi ích. Tứ ích ở đây chính là bốn món lợi ích tức đàn trong phần trước, tức hoan hỷ, sanh thiện, phá ác và nhập lý. Hiện thời khoa học kỹ thuật tiến bộ giúp cho chúng ta biết ánh sáng có nhiều loại, gọi là quang độ.
Chú thích: thông thường chữ quang độ chỉ mức độ bức xạ của ánh sáng, được đo bằng đơn vị watt. Vật lý học hiện thời quan niệm ánh sáng chính là sự bức xạ điện từ gồm những hạt photon, tức quang tử, chuyển động theo đồ thị hình xuyên. Nên để phân loại ánh sáng, người ta dùng đơn vị đo độ dài, gọi là wavelength. Người Hoa dịch chữ này thành ba trường, còn người Việt gọi là bước sóng, tức là khoảng cách giữa hai cực điểm của đồ thị sóng. Quang độ được Hòa Thượng Tịnh Không nói ở đây chính là ba trường. Mắt con người chỉ thấy được những sóng ánh sáng có bước sóng từ 380 nanometer đến 760-780 nanometer. 1 nanometer là 1 trên 1 tỷ mét. Những loại ánh sáng có bước sóng ngắn hơn 380 nanometer sẽ gọi là ánh sáng có bước sóng ngắn. Còn những loại ánh sáng có bước sóng dài hơn 780 nanometer gọi là ánh sáng có bước sóng dài.
Mắt con người có thể thấy được những tia sáng với bước sóng hữu hạn, không thể thấy được những tia sáng với bước sóng dài, cũng không thể thấy được tia sáng với bước sóng ngắn. Phật quang là viên mãn, bất cứ bước sóng ánh sáng nào cũng đều có thể thấy được, vì thế gọi là vô chướng ngại. Chúng sanh có duyên sâu với Phật có thể đắc độ trong một đời. Những kẻ duyên cạn được Phật quang giúp cho sâu thêm. Kết duyên với kẻ vô duyên, ngẫu nhiên nghe được một tiếng A-di-đà Phật liền kết duyên. chúng ta trong đời này may mắn gặp được Phật Pháp, có duyên với Phật, lại dường như có duyên sâu đậm, đã chín mùi hay chưa thì vẫn không dám nói. Nhưng nếu muốn thành tựu trong đời này, thì phải nỗ lực gắn công tín nguyện trì danh. Sở dĩ mọi người chẳng thể thấy được Phật quang mà cũng chẳng thấu hiểu công đức chân thật của Phật đều là do nghiệp chướng của chính mình sâu nặng, nên chẳng thể hiểu thấu. Phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng rất nhiều. Trong kinh điển Đại Thừa đã nói các thứ pháp môn và cách tu trì. Không gì chẳng giúp chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Phương pháp hữu hiệu nhất không gì hơn niệm Phật. Trong niên hiệu Càn Long đời Thanh, Pháp sư Từ Dân Quán Đảnh trước tác hết sức nhiều. Trong bộ Quán Kinh Trực Chỉ, sư đã nói người đời nghiệp nặng, tất cả kinh sám chẳng thể tiêu trừ, thì đến cuối cùng dựa vào một câu Phật hiệu vẫn có thể tiêu trừ được. Chúng ta ngày nay nếu mong tiêu trừ nghiệp chướng, đoạn phiền não, diệt tội nghiệp, chẳng cần phải nói cầu nơi kinh chú khác, niệm A-di-đà Phật là đủ rồi. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Nương theo đó, để hành, sẽ liền có thể đạt được hiệu quả. Chỉ cần đạt được tịnh niệm tiếp nối, thì tự nhiên sáu căn sẽ đều được nhiếp thọ.